Hải Đăng Khe Gà, Bình Thuận. Hải Đăng Khe Gà được xây dựng trên đỉnh đảo Khe Gà. Đảo có diện tích 5 hectare ở vùng biển xã Tân Thành, trước thuộc huyện Hàm Tân, nay thuộc huyện Hàm Thuận Nam, cách Phan Thiết khoảng 30 km về phía đông nam. Hải Đăng Khe Gà do một người Pháp tên là Chnavat, kỹ sư thiết kế, xây dựng để hướng dẫn tàu thuyền qua lại. Khởi công từ tháng 2 năm 1897 đến cuối năm 1898 mới khánh thành. Đến nay vẫn còn một tấm đá hoa cương lớn đặt ngay trước cửa vào Hải Đăng, khắc số 1899. Hải Đăng Khe Gà chính thức hoạt động vào năm 1900. Trong lịch sử hàng hải ở khu vực này, có rất nhiều thuyền buôn qua lại bị đắm do không xác định được tọa độ, vị trí, bởi mũi Khe Gà được coi là một vị trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan Rang đi Vũng Tàu. Do vị trí hiểm yếu của vùng biển này và để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng của quân đội Pháp cũng như tàu buôn của nước ngoài qua đây, người Pháp đã nghiên cứu cho xây ngọn Hải Đăng Khe Gà. Trong thời gian xây dựng, rất nhiều người chết do tai nạn. Hiện nay, ở đây vẫn còn nghĩa địa chôn những người chết vì công trình này. Đảo Khe Gà cách bờ biển 500 m. Những ngày nước ròng, từ bờ biển có thể lội ra đảo được. Lúc triều cường và có gió, đi lại rất vất vả. Trên đảo, ngọn hải đăng được xây dựng tương đối đồ sộ. Có lẽ đây là ngọn hải đăng cao nhất trong nước, xây bằng đá hoa cương, hình bát giác. Đá hoa cương xây ở Hải Đăng Khe Gà, chưa biết người Pháp đưa từ đâu đến, vì trong khu vực không có loại đá này. Và không phải chỉ những viên đá bình thường có bốn góc, mà tất cả những khối đá hoa cương dùng xây hải đăng đều đã được chạm, khắc thành từng ô, từng hình cụ thể, khớp với nhau. Nghĩa là gần như có một ngọn tháp bằng đá đã được làm sẵn. Khi xây, chỉ cần lắp đặt vào đúng thứ tự, góc cạnh từ dưới lên trên và chỉ cần đưa vữa vào là kết dính lại. Không cần phải tô, trét, sửa chữa. Tháp đèn xây bằng đá cao 35 m, độ cao toàn bộ từ tầm ngọn đèn đến mặt biển 65 m. Kích thước cạnh của tháp, chân tháp 2,6 m. Chiều dài tường tháp từ chân tháp đến độ cao 6 m là 1,6 m. Càng lên cao, độ dày càng giảm từ 1,5 m và mỏng nhất ở đỉnh tháp là 1 m. Trên ngọn tháp có bóng đèn lớn 2000 W làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại. Ngoài ngọn hải đăng còn có một căn nhà lớn hình vuông, mỗi cạnh 40 m. Dưới nhà là một hầm chứa nước sâu 3 m. Trước nhà có một giếng gọi là giếng tiên. Từ dưới mép biển đến hải đăng hàng chục bậc tam cấp. Hai hàng hoa sứ dọc theo lối đi và xung quanh chân hải đăng do người Pháp trồng từ cuối thế kỷ trước đến nay vẫn còn nguyên, tỏa bóng mát quanh năm. 184 bậc thang xoáy ốc bằng thép dẫn đến đỉnh hải đăng, cùng hàng chục bậc tam cấp dẫn lên đến đỉnh đèn. Tất cả đều được đưa từ Pháp sang, kể cả ngọn đèn trên đỉnh, máy phát điện. Hiện nay, hòn đảo Khe Gà và ngọn hải đăng đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn với du khách, bởi Hải Đăng Khe Gà vừa là thắng cảnh, vừa là di tích kiến trúc độc đáo. Chùa Ông, Bình Thuận. Chùa Ông là ngôi chùa cổ nhất và có quy mô lớn nhất của người Hoa ở Bình Thuận, tọa lạc tại phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết. Tổng thể kiến trúc ở đây từ ngày khởi tạo là một ngôi miếu lớn của người Hoa xây dựng để thờ Quan Công, Quan Thánh Đế Quân. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí tập 12 gọi là đền Quan Công, đúng với tên lúc bấy giờ của miếu. Ngay trước cổng vào chùa hiện nay còn tấm biển ghi Quan Thánh Miếu. Hơn nữa, nội dung thờ phụng bên trong chỉ thờ tượng Quan Thánh Đế Quân cùng những tượng khác chứ không thờ Phật. Vả lại, càng không có các nhà sư trụ trì. Thế nhưng, trong dân gian từ xưa đến nay, cả người Việt và người Hoa đều quen gọi là Chùa Ông. Nằm trên một diện tích khá lớn, chùa có lối kiến trúc và trang trí nghệ thuật đặc trưng của người Hoa. Các dãy nhà nối tiếp nhau tạo nên hình chữ kim, hệ thống cột, vì kèo, chạm khắc rất công phu, sắc nét, phần nào giống kỹ thuật chạm khắc trong các ngôi đình của người Việt. Tất cả những cột chính đều có treo câu đối chạm khắc và sơn son thép vàng lộng lẫy. Nổi lên ở các gian thờ là những bức tranh, chạm trổ bằng gỗ, gắn tường mà nội dung miêu tả các điển tích xưa của người Hoa có niên đại ở thế kỷ 18. Nhiều bức hoành lớn được chuyển từ Trung Hoa qua ở thế kỷ 19. Gần 100 bức hoành và liên đối với các loại có nhiều kích thước khác nhau treo đầy chính điện và nhà thờ tiền hiền. Đặc biệt là những bức hoành phi đại tự sắc nét với đủ màu sắc, chưa có một di tích nào có số lượng hoành phi nhiều như vậy. Trong đó có một số đưa từ Trung Hoa sang. Tượng quan công lớn bằng gỗ đặt trang trọng ở gian thờ chính điện cùng hàng chục những pho tượng cổ khác. Hệ thống bao lam bao phủ quanh các khám thờ ở chùa là những tác phẩm điêu khắc bằng gỗ có giá trị về nghệ thuật. Chủ đề chạm khắc phong cảnh thiên nhiên, hoa lá, chim chóc, sống động. Chùa Ông hiện nay còn lưu giữ nhiều chiếc chuông cổ có giá trị về lịch sử và nghệ thuật, đúc tại Quảng Đông, Trung Hoa và chuyển sang từ triều đại nhà Thanh. Kiểu cách đúc và vật liệu giống đại hồng chung của người Việt, nhưng trang trí phức tạp hơn và rườm rà hơn trên thân chuông. Chùa Ông là một trong những ngôi chùa có vườn chùa đẹp. Về lễ hội, trước năm 1975, ở Phan Thiết có lễ hội dân gian lớn nhất là lễ hội Nghinh Ông ở chùa Ông. Năm 1996, lễ hội này được tổ chức lại, đã thu hút hàng chục ngàn người từ khắp nơi. Lễ hội Nghinh Ông được coi là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia do quy mô và các giá trị văn hóa của nó và do sự ngưỡng mộ rộng lớn của cả người Hoa và người Việt. Từ bao đời nay, chùa Ông là nơi mà ngày Tết cổ truyền của dân tộc, nhân dân lại tụ tập ở đây để cầu cho một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, làm ăn may mắn của mọi người, mọi nhà. Cù Lao Câu, Bình Thuận. Cù Lao Câu là một hòn đảo trẻ nổi lên giữa biển, cách bờ chừng 9 km. Có thể đến đảo từ nhiều điểm khác nhau như xã Phước Thể, xã Vĩnh Hòa, xã Bình Thuận hoặc từ Cà Ná. Tùy theo từng bến đi, nhưng trung bình ghe máy đi độ 40 phút sẽ đến đảo. Cù Lao Câu cách Phan Thiết khoảng 110 km về hướng đông bắc. Cù Lao Câu có chiều dài trên 1.500 m và nơi rộng nhất gần 700 m, nơi cao nhất hơn 7 m. Từ đất liền nhìn ra trông như một chiến hạm lớn. Toàn đảo bao quanh bởi hàng vạn khối đá có nhiều màu sắc và hình thù khác nhau, trông như những đàn thú với nhiều loại lớn, nhỏ. Thật là kỳ thú khi có điều kiện quan sát kỹ hết đảo. Theo một số tài liệu nghiên cứu lịch sử, văn hóa xưa có nói đến, thì từ rất xa xưa, người Chăm đã từng xây dựng ở đây một đền thờ Thánh Mẫu Thiên Gia Na. Hàng năm tại đền thờ có nhiều nghi thức lễ được tổ chức ở đây, một phần cầu mong cho sự phù hộ của vị thần với những người đi biển và làm ăn trên biển, phần cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Nhiều nguyên nhân khác nhau tác động đã làm cho đền thờ bị hủy hoại và mất dấu vết, cũng như những đền thờ khác của người Chăm cùng thời đã bị hủy hoại, chỉ còn lưu lại trong sử sách. Kế thừa sự tín ngưỡng của người Chăm xưa, người Việt sau khi tiếp quản Cù Lao Câu đã đóng góp công của xây dựng lại đảo một đền thờ để thờ thần Nam Hải, cá voi, vị thần mà theo tín ngưỡng của ngư dân rất linh thiêng và có nhiều lần cứu nguy cho ngư dân làm ăn trên biển bị nạn. Ngôi đền này chưa xác định được hình thành khi nào, nhưng phong tục tập quán và sự tín ngưỡng vị thần trong ngôi đền vẫn được giữ gìn, lưu truyền và thờ phụng một cách trang nghiêm từ xưa đến nay. Lễ cúng lớn nhất ở đền thờ Nam Hải trên Cù Lao Câu là vào dịp rằm và 16 tháng 4 âm lịch hàng năm và tổ chức hát chèo bả trạo để tế ngài. Xung quanh đảo nước trong xanh, khi thủy triều xuống, bờ biển làm lộ ra vô vàn vỏ ốc, vỏ sò, đẹp, làm say mê nhiều du khách. Quanh đảo có nhiều loại hải sản sinh sống mà người giỏi nghề biển với dụng cụ đơn giản có thể kiếm được thức ăn tươi. Trên đảo có giếng cạn để lấy nước ít, nhưng đó là dạng nước nhỉ nên nó thường xuyên. Sách xưa gọi là giếng tiên. Hiện nay, Cù Lao Câu được quy hoạch làm khu bảo tồn sinh vật biển. Trong tương lai, hứa hẹn nhiều triển vọng về du lịch sinh thái. Chùa Phật Quang, Bình Thuận. Chùa Phật Quang xây dựng vào nửa đầu thế kỷ 18, tọa lạc ở phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trong khuôn viên của chùa Phật Quang tương đối lớn, bên trong bao gồm một tổng thể kiến trúc, cổng tam quan, chùa tổ, chánh điện và hệ thống các công trình phụ nối liền giữa chùa tổ và chánh điện. Mặt chính của chùa quay về hướng nam, do xây dựng từ lâu đời nên chùa đã hư hỏng, xuống cấp và được tu bổ nhiều lần. Lần tu bổ quy mô gần đây nhất là vào năm Bảo Đại thứ 9, Giáp Tuất năm 1934. Đợt này tu bổ lại hoàn toàn chùa tổ và một số hư hỏng của các hạng mục khác. Về kết cấu kiến trúc, không có gì đặc biệt so với các ngôi chùa khác cùng thời ở Bình Thuận. Điểm đặc biệt quan trọng trong ngôi chùa cổ này là các thế hệ thiền sư ở chùa đã thay nhau đóng góp, giữ gìn bảo quản rất tốt nhiều bộ phận thuộc di sản văn hóa có giá trị. Đó là chiếc đại hồng chung lớn đúc bằng đồng chạm khắc đẹp, tinh tế và bốn mặt chuông khắc địa danh, lịch sử, chùa cũng như niên đại. Chuông được đúc vào năm Canh Ngọ 1750 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát. Một số hiện vật khác là những bản khắc gỗ tạo nên bộ kinh Pháp Hoa với 118 bản. Đa phần trong 118 bản khắc cả hai mặt bằng chữ Hán, sắc nét, bao gồm 60 vạn lời. Trong đó có 7 bản khắc họa hình ảnh Đức Phật thuyết Pháp. Bộ kinh Pháp Hoa hoàn thành vào năm 1734, mà bản cuối cùng trong 118 bản khắc Long Đức Tam Niên Tuế Thứ Giáp Dần Tứ Nguyệt Sơ Nhất Nhật, tức là hoàn thành vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Long Đức thứ 3. Long Đức là hiệu của vua Lê Thuần Tông, đời hậu Lê, lên ngôi năm 1732. Bộ kinh do khất sĩ Ninh Dung và khất sĩ Thiết Huệ, hiệu là Khánh Tài, chủ trương xin phép khắc. Cũng trong bản khắc cuối cùng của bộ kinh, ghi công của 6 người đứng ra quyên góp và cúng tiền, người đứng ra in, nhiều người cúng gạo cơm, và ghi cả công của 2 vị thiền sư cùng 12 Phật tử khắc trong thời gian 28 năm mới hoàn thành bộ kinh này. Họ phải rất khéo tay và kiên nhẫn mới tạo được tác phẩm có nhiều giá trị và đồ sộ này để lại cho hậu thế. Hiện bộ kinh khắc gỗ đang lưu giữ tại chùa Phật Quang. Trong số những ngôi chùa cổ ở Bình Thuận, chùa Phật Quang ngoài kiến trúc và nội dung chứa đựng nhiều di sản văn hóa nói chung và văn hóa Phật giáo nói riêng, chùa còn có hoa viên đẹp, là nơi thu hút nhiều Phật tử và du khách đến tham quan, chiêm bái. Đầm Ô Loan, Phú Yên. Đầm Ô Loan nằm cạnh chân đèo Quán Câu, tiếp giáp các xã An Cư, An Hòa, An Hải, An Hiệp và An Ninh Đông của huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 25 km về phía bắc theo đường quốc lộ 1A. Đây là đầm nước lợ, có diện tích tự nhiên khoảng 1.570 hectare, được bao bọc bởi núi Đồng Cháy, núi Cẩm và cồn An Hải, với một lạch nước thông ra biển về phía bắc, giữ cho mặt nước trong đầm quanh năm xanh biếc và phẳng lặng. Với thắng cảnh thiên nhiên riêng có của Phú Yên, đầm Ô Loan đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Đầm Ô Loan có nhiều đặc sản ngon nổi tiếng như sò huyết và các loại tôm, cua, vân vân. Qua nhiều thế hệ con người sinh sống, nơi đây đã góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp của đầm bằng những giá trị văn hóa truyền thống sinh động. Hàng năm, cứ vào ngày 7 tháng Giêng âm lịch, dòng người từ khắp nơi lại đổ về đầm Ô Loan để tham dự lễ hội đua thuyền truyền thống, thể hiện một nét đẹp trong đời sống văn hóa của cư dân ven biển Phú Yên. Khu du lịch Đại Lãnh, Phú Yên. Đại Lãnh nằm kề ranh giới hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, có đèo Cả sừng sững phía bắc, đèo Cổ Mã Án Ngữ phía nam, dãy núi cao che chắn phía tây, đảo Hòn Nưa như một pháo đài canh gác cho tàu bè ra vào phía đông bắc. Đây là một vùng thiên nhiên kỳ thú với núi non, biển cả tuyệt đẹp, làm sững sờ biết bao du khách. Đại Lãnh có bãi biển rộng và dài với nước biển xanh biếc, lấp lánh ánh mặt trời, thuyền bè hàng trăm chiếc đậu san sát, sắc màu rực rỡ đẹp như tranh vẽ. Bãi tắm Đại Lãnh thuần khiết bởi một thứ cát trắng mịn, nước trong vắt, độ thoải lớn, có thể lội xa bờ mà vẫn yên tâm. Độc đáo hơn là có ngay một nguồn nước ngọt từ chân núi chảy ra, hòa vào biển cả quanh năm mà không cạn. Kề bãi biển là rừng phi lao xanh tươi, gió thổi vi vu, hòa cùng tiếng sóng biển ầm ào thành bản nhạc không lời du dương, trầm bổng. Đẹp và lãng mạn nhất khi đến Đại Lãnh có lẽ là lúc đón bình minh trên biển. Mặt trời lên đúng vào khoảng trống giữa hai hòn đảo phía đông. Ánh bình minh chiếu dọi xuống mặt biển như giác vàng thật ấn tượng. Trên biển, tàu thuyền tấp nập ra vào, sóng động, nhộn nhịp. Khu du lịch Đại Lãnh với những nhà nghỉ, Nhà hàng Thủy Tạ nép mình dưới những tán phi lao tươi xanh, rất thơ mộng. Chiếc cầu gỗ duyên dáng nối với khu du lịch. Những chiếc lều bằng tranh xếp thành hàng dài cho du khách nghỉ ngơi khi hóng mát, tắm biển. Nơi đây thích hợp với các loại hình du lịch, tắm biển, câu cá, leo núi, khám phá bí mật của các đảo, dã ngoại, thể thao, nghỉ dưỡng, vân vân. Hơn nữa, ở đây cũng có rất nhiều hải sản, tôm, cá, mực, vân vân. Du khách có thể thưởng thức những món ngon và hấp dẫn.
Ghềnh Đá Đĩa, Phú Yên.
Ghềnh Đá Đĩa, một vùng núi non kỳ thú ở Vịnh Xuân Đài, thuộc thôn 6, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Vừa đến bãi biển, từ xa, du khách đã trông thấy hàng hàng lớp lớp những tảng đá hình ngũ giác, xếp đều, lớp nọ, sát lớp kia, giống như một tổ ong khổng lồ. Càng đến gần, du khách càng ngạc nhiên trước những khối đá thiên tạo, gồm đá nằm, đá ngồi, đá dựng chênh vênh, nhô lên giữa biển khơi, giống như một kho báu kỳ vĩ. Giữa trời nước bao la, từ trên đỉnh ghềnh, du khách sẽ cảm nhận được tiếng sóng thì thầm trước sự trầm mặc vô ngôn của những khối đá màu xám, màu đen tuyền, ngâm mình dưới dòng nước xanh thẳm. Có nơi nửa chìm nửa nổi, giống như những chú hải cẩu đang đùa giỡn với sóng. Ấn tượng nhất là những phiến đá xếp đều lên nhau như chồng bát đĩa, trải dài ra khơi như có một bàn tay nhiệm màu nào đó sắp xếp an bài. Giữa các ghềnh đá có một khoảng trũng, mặt nước trong xanh, rất dễ nhận ra những loài cá nhỏ bơi lội tung tăng, trông thật hấp dẫn. Đây chính là nơi các nghệ sĩ nhiếp ảnh, các họa sĩ hóa thân vẻ đẹp tuyệt vời của đá vào tác phẩm của mình. Bên cạnh ghềnh Đá Đĩa là khu vực bãi bàn với những tảng đá màu vàng óng ánh, nằm dưới những tán bàn xum xuê cành lá. Phía trên này là làng chài, là những hàng dừa xanh cao vút, nghiêng mình, chứng tỏ một sức sống mãnh liệt qua nhiều cơn phong ba, bão tố. Nơi đây, chúng ta có thể lắng nghe tiếng gió vi vu, hòa lẫn tiếng sóng rì rào mà lòng cảm thấy lâng lâng thoát tục. Ngoài khơi, cả một vùng biển trời lúc nào cũng lung linh, huyền ảo và trữ tình với những chiếc thuyền chài nhấp nhô trên sóng nước. Năm 1998, ghềnh Đá Đĩa đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng thắng cảnh quốc gia nhờ cảnh quan đẹp, nhất là bãi biển thơ mộng và khí hậu trong lành, tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với du khách.
Suối nước khoáng Lạc Xanh, Phú Yên.
Suối nước khoáng Lạc Xanh thuộc thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Nguồn nước khoáng phun lên từ lòng đất có độ nóng trên 50 độ C. Hàm lượng khoáng chất thích hợp cho giải khát, tắm, chữa bệnh. Xung quanh suối là những cánh rừng dầu rộng trên 70 hectare. Nhìn về phía tây là rừng tự nhiên và những dãy núi trùng điệp, đỉnh cao là hòn nhọn. Đến đây, du khách có thể tắm nước nóng, bùng khoáng hoặc đắm mình trong dòng nước mát của sông Chống Gậy. Với lợi thế địa hình bằng phẳng, kết hợp với núi, rừng, sông, vân vân, suối nước khoáng Lạc Xanh có tiềm năng rất lớn để phát triển loại hình du lịch sinh thái, kết hợp nghỉ dưỡng, chữa bệnh.
Bãi biển Từ Nham, Phú Yên.
Bãi biển Từ Nham thuộc xã Xuân Thịnh, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ấn tượng đầu tiên đối với du khách là cảnh những đồi cát chập trùng. Mỗi đồi cát với một vẻ đẹp riêng, luôn biến dạng theo thời gian, tạo thành những hình thù kỳ lạ. Đứng trên những đồi cát cao nhìn xuống, bãi biển Từ Nham giống như hình hai cánh cung lớn ôm lấy Vũng Quang và Vũng Mo O, với mặt nước xanh thăm thẳm. Ẩn dưới rặng phi lao cao vút, sát chân núi Mũi Ông Diên, còn có một làng chài nhỏ. Du khách có thể thả bộ đến đây để thưởng thức những món ăn hải sản tươi ngon nhất mới được ngư dân đánh bắt từ biển lên. Với những tiềm năng du lịch do thiên nhiên ban tặng, bãi biển Từ Nham có nhiều thuận lợi để đầu tư thành một khu nghỉ dưỡng biển lý tưởng trong tương lai.
Khu du lịch sinh thái Bãi Bầu, Phú Yên
là điểm du lịch biển lý tưởng nằm dọc theo tuyến đường Quy Nhơn, Sông Cầu, quốc lộ 1D, thuộc địa phận xã Xuân Hải, phía đông bắc huyện Sông Cầu, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km. Nơi đây cảnh quan thiên nhiên hữu tình, có dãy núi cao ôm lấy bờ cát trắng mịn và sạch, hình thành vòng cung hướng nhìn ra biển, và hòn Cù Lao Xanh tạo thành bãi tắm đẹp. Bờ biển có độ dốc thoai thoải dần ra xa, nước biển trong xanh, lặng sóng, khí hậu mát mẻ, trong lành. Đây là địa chỉ thích hợp cho khách du lịch nghỉ ngơi cuối tuần, nghỉ lễ và khách vào Nam ra Bắc. Là điểm lý tưởng cho các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi, cắm trại, dã ngoại, tắm biển, vân vân, và thưởng thức những món ăn đặc sản như tôm, cua, ghẹ, ốc, cá, mực, vân vân.
Suối nước khoáng Triêm Đức, Phú Yên.
Suối nước khoáng Triêm Đức thuộc thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Dòng sông trong xanh chảy đến đây tạo thành một vực sâu xanh ngắt. Dòng nước nóng trên 70 độ C từ trong ghềnh đá chảy ra, đổ xuống vực sông. Người dân ở đây gọi là vực lò. Dọc theo bờ vực là ghềnh đá granite với một khoảng rừng xanh tạo nên phong cảnh sơn thủy rất ngoạn mục. Đến đây, du khách sẽ được tắm sông, tắm nước nóng, bùn khoáng hoặc ngâm chân trong dòng nước khoáng thiên nhiên để phục hồi sức khỏe, vừa ngắm cảnh thiên nhiên, kỳ vĩ của sông, suối và núi rừng. Ngày nay, suối nước khoáng nóng Triêm Đức đã trở thành điểm vui chơi giải trí, tham quan, nghỉ mát của du khách vào những ngày lễ, nghỉ cuối tuần.
Chùa Long Sơn, Khánh Hòa.
Chùa Long Sơn nằm ngay trong nội thành Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dưới chân hòn Trại Thủy. Chùa được khai sơn vào cuối thế kỷ 19 và được xây dựng mới vào năm 1940 với nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc mang đậm dấu ấn thời hiện đại. Chùa được cất trên một khu đất cao, thoáng mát, cây cối xanh tươi, gần kề ngay đường giao thông và khu phố đông đúc mà vẫn giữ được vẻ thâm u, tĩnh mịch, uy nghiêm, huyền bí, cao siêu nơi cửa Phật, nhờ có sự phối hợp tuyệt vời giữa công trình kiến trúc với cảnh quan thiên nhiên và những phần tạo dựng do con người. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, án chính thờ Đức Phật Thích Ca, hai bên có phù điêu Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Chính điện rộng, có một tượng Phật Tổ bằng đồng đang ngồi thuyết pháp, cao 1,6 mét, nặng 700 kg. Bên trái chùa có đường lên núi Trại Thủy. Tại đây có pho tượng Đức Phật Thích Ca do Thượng Tọa Thích Đức Minh xây dựng. Phật tọa trên đài cao, đường kính đài sen khoảng 10 mét, thân Phật cao khoảng 10 mét, tư thế tọa thiền, uy nghi giữa bầu trời. Đồng thời, trên đường đi, chúng ta cũng được chiêm ngưỡng tháp chuông với quả đại đồng chung cao 2,2 mét, nặng 1.500 kg do Phật tử tại Huế tặng năm 2002. Đây là một trong những ngôi chùa vào loại lớn và cũng ở vào một địa thế trang nghiêm, đẹp trong các ngôi chùa còn lại ở Khánh Hòa đến nay, và cũng là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Nha Trang.
Làng cổ Phú Vinh, Khánh Hòa.
Làng cổ Phú Vinh thuộc xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Làng có lịch sử trên 200 năm và còn lưu lại trong lòng mình khá nhiều ngôi nhà cổ mang đậm nét miền Trung. Hiện nay, làng cổ Phú Vinh có 6 ngôi nhà cổ được chọn làm điểm tham quan, đều nằm trên trục đường vòng cung của xã Vĩnh Thạnh. Trong đó, phải nói đến ngôi nhà cổ gần như nguyên trạng của ông Nguyễn Xuân Hải, 64 tuổi. Ngôi nhà này đã trải qua 6 đời, nhưng gần như chưa hề sửa chữa lần nào. Nhà cổ của ông Hải khá độc đáo ở chỗ, nằm lọt thỏm trong một khu vườn, trên 4.000 m2. Nhà được xây dựng 3 gian, 5 trái, nối liền nhau và có 36 cột gỗ. Đặc biệt là không khí nhà cổ xưa còn nguyên tại nơi này với những câu liễn xa xưa. Thậm chí cả bàn thờ, tủ thờ và cột kèo hay vật dụng gia đình. Ngói âm dương trên mái cũng đã có tuổi đời trên 200 năm. Và trước sân nhà vẫn còn thềm gạch với những viên gạch cổ được lát cách đây 6 đời người. Bước chân vào ngôi nhà cổ còn giữ trọn vẹn quá khứ này, khách có cảm giác rất thú vị vì không chạm vào bất cứ một thứ gì giả tạo. Bên cạnh đó, vườn cây ăn trái với nhiều loại cây trái được trồng như chôm chôm, sầu riêng, nhãn, mít, ổi, mãng cầu. Khu vườn của ông Hải còn có 2 cây mai 100 tuổi. Nếu đến vào mùa xuân, sẽ thấy hai cây mai nở rực thắm hoa vàng. Đến với làng cổ Phú Vinh, du khách sẽ được đi xe ngựa thăm làng nghề. Cả Nha Trang gần như chỉ còn Vĩnh Thạnh là còn xe ngựa. Khách sẽ tận hưởng đúng cảm giác leo lên một chiếc xe ngựa cũ kỹ. Vỏ ngựa khoan thai, bước trên đường, đưa khách đến nơi dệt chiếu truyền thống, nơi xe nhang. Có khi cho khách bước chân qua chiếc cầu gỗ để khách biết thế nào là chông trên sông nước. Đến làng cổ Phú Vinh, du khách sẽ có một cuộc hành trình êm ái trong nhà cổ, giữa mùi rơm rạ, mùi cây cỏ trộn tiếng gà, tiếng trâu kêu. Nơi đây vắng bóng xe cộ và những âm thanh ồn ả đô thị và chẳng có bóng dáng nhà cao tầng. Khái niệm hàng rào bằng hoa dâm bụt càng khiến cho nhiều khách nước ngoài ngạc nhiên. Đó là một nét mang đậm tính chất miền quê Việt Nam.
Các bãi tắm được yêu thích ở tỉnh Khánh Hòa. Bãi Trũ nằm trên đảo Hòn Tre thuộc phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong những bãi tắm tự nhiên vào loại lý tưởng của tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là độ tinh khiết của nước biển, của bờ cát cùng môi trường xung quanh. Bãi tắm trên đảo nhưng sóng thường không lớn vì hướng về đất liền. Phía sau là núi Hòn Tre như một bức tường thành sừng sững ngăn sóng gió đại dương. Cách bãi tắm chính dành cho du khách không xa có một làng chài nhỏ nằm khiêm nhường dưới chân núi. Khách có thể thăm và tìm hiểu về phong tục làng chài, thưởng thức những trái dừa, hoa quả tươi ngay trên đảo. Bãi Dài là một bãi tắm mới được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Bãi Dài thuộc xã Cam Hải Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa trở nên sôi động giống như nàng công chúa được đánh thức sau bao năm ngủ yên. Khu vực bãi biển Bãi Dài chỉ dài chừng 1 km, tính từ chân núi đến eo biển kế tiếp. Bãi cát ở đây mịn và rất sạch. Những ngày biển êm, triều rút xa, biển lộ ra cả một vùng cát rộng mênh mông. Vì thế nơi này có tên gọi là Bãi Dài. Bạn sẽ cảm thấy thích thú khi gặp những chú còng biển nhỏ xinh xinh nô đùa với nhau trên cát mà chẳng hề sợ người. Bãi tắm ở đây cạn, an toàn cho du khách, kể cả những người không biết bơi. Thú tắm biển ở Bãi Dài khác với thú tắm biển ở Nha Trang, vì bạn có cảm giác như biển ở đây gần như chưa có ai đến, và trong mênh mông sóng, bạn cảm nhận được tiếng vỗ của sóng, tiếng thở của biển. Vịnh Vân Phong là vịnh nước sâu tự nhiên, còn rất nguyên sơ nên được nhiều du khách nước ngoài biết đến. Trong đó, Đầm Môn là điểm dừng chân đầu tiên trong quần thể du lịch sinh thái biển ở Vịnh. Lợi thế Đầm Môn là cách bờ không xa lắm. Chỉ cần lặn sâu độ 4-5 mét là đã có thể bắt gặp những rạn san hô, những hang động kỳ bí muôn vẻ, muôn màu. Nơi đây có hơn 350 loài san hô quý hiếm và gần 300 loài tôm cá. Là ngư trường hấp dẫn các nhà khoa học tham quan, nghiên cứu về biển. Ngoài cảnh núi non, biển nước hữu tình, Vịnh Vân Phong còn có những bãi cát thơ mộng, đẹp không thua gì Mũi Né, dài hàng chục cây số từ đèo Cổ Mã đến Hòn Gớm, hình thành nên những bãi tắm tự nhiên như Bãi Tây, Bãi Lách, Bãi Búa, Bãi Xuân Đừng. Nơi đây còn có làng chài Khải Lương, là điểm cực đông của nước ta, là nơi đầu tiên trong cả nước nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất mỗi ngày. Suối Tiên, Khánh Hòa. Suối Tiên nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 25 km theo hướng Tây Nam, đẹp, hoang sơ và kỳ ảo. Suối bắt nguồn từ khu vực Hòn Bà, một ngọn núi cao hơn 800 mét. Sau khi chảy quanh co trong các hẻm núi và thung lũng cao, trước khi chảy xuống vùng đồng bằng, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, suối gặp một đập đá thiên nhiên chắn ngang, dòng chảy tách thành hai nhánh. Một chảy theo hướng Bắc, mang nước tưới cho cánh đồng. Một tràn lên nền đá cứng hướng Đông, nhập vào suối Dầu để chảy ra sông Cái. Muốn khám phá vẻ đẹp của suối Tiên, du khách phải leo qua những khối đá toàn một màu đen xám với nhiều hình thù kỳ thú để lên cao ngược với dòng suối. Đá ở đây muôn hình vạn trạng, được nước suối theo thời gian mài nhẵn rất ấn tượng. Càng lên tới khu vực thượng nguồn, suối Tiên càng quyến rũ bởi vẻ đẹp hoang dã của nó. Nơi đây có nhiều thác nhỏ, nhiều hồ nhỏ, chung quanh là những hang động được gọi là động tiên. Suối Tiên được bao bọc bởi màu xanh bất tận của rừng. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá dội xuống, phản chiếu một
sắc màu rất sống động. Bên ngoài đang tiết hè oi bức, ngột ngạt, nhưng ở đây thật mát mẻ, dễ chịu. Thật thú vị khi đắm mình trong dòng suối mát lành. Nước trong ngần, có thể nhìn thấy tận đáy, hoặc ngã lưng trên những tảng đá to, bằng phẳng và mát lạnh. Đây là vùng do nhà bác học nổi tiếng Jacques khám phá, được ví như Đà Lạt thứ hai. Cảnh quan suối Tiên thật đẹp, không khí mát mẻ, trong lành, hương hoa rừng thoang thoảng. Nơi đây gắn liền với huyền thoại. Các nàng tiên thường rời chốn thiên đình xuống đây tắm mát. Nơi kia các tiên ông đánh cờ, quân cờ còn rải rác. Một thú tiêu khiển tao nhã giữa khung cảnh hữu tình. Hiện ở đây còn in dấu chân của ông khổng lồ từ đâu tới và mãi mê ngắm các nàng tiên nên sơ ý trượt chân, té ngã. Chân ấn sâu vào đá để lại vết, còn tay bấu vào đá vỡ thành nhiều mảnh. Có mảnh văng đến tận cửa biển, tạo nên thắng cảnh, hòn chồng, hòn vợ ở Nha Trang. Suối Tiên là danh lam thắng cảnh có sức cuốn hút du khách xa gần, đặc biệt là đối với những đôi bạn muốn có những phút giây yên bình, thoải mái, lánh xa nơi ồn ào, náo nhiệt của phố phường để cùng nhau tìm về chốn thiên nhiên, tiên cảnh. Biển và bãi tắm, Ninh Thuận. Bãi biển Ninh Chữ, Bình Sơn nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm 6 km về phía đông. Đây là một trong 9 bãi tắm đẹp của Việt Nam, có chiều dài 10 km. Bờ biển bằng phẳng hình vòng cung, cát trắng mịn, nước trong xanh, không khí trong lành quanh năm, sóng vỗ rì rào. Xung quanh có rừng dương xanh ngút ngàn, đầm nại dầu tôm, cá, mực, núi Đá Chồng, núi Tân An, núi Cà Đú với những tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, tạo thành một quần thể thiên nhiên hài hòa, hữu tình. Khí hậu mát mẻ, nắng ấm quanh năm. Khách du lịch đến đây có thể tắm biển, leo núi, thăm chùa, đình cổ ở núi Đá Chồng. Xa hơn nữa có thể du lịch dã ngoại ở Vĩnh Hy, săn bắt ở suối nước ngọt, đi cano, mô tô nước quanh bờ biển Ninh Chữ, đầm nại đến Hòn Thiên. Bãi biển Tuấn Tú nằm phía sau làng văn hóa Tuấn Tú, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Biển nơi đây mênh mông, nhưng khi đến đó con người cảm thấy thật gần gũi, thân thiện và an toàn. Với những dải cát trắng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, cùng với dòng nước trong xanh, mát rượi, biển Tuấn Tú rất thích hợp cho việc tắm biển, nghỉ ngơi rất an toàn cho khách du lịch. Xung quanh biển còn có một quần thể thiên nhiên hài hòa khác, đó là động cát thơ mộng Tuấn Tú. Thác đá xối ngày đêm đổ những dòng nước mát từ trên độ cao 12 mét xuống, tung bọt trắng xóa, tạo nên nét độc đáo riêng của bãi tắm nơi đây. Bãi biển Từ Thiện nằm ở phía bắc Mũi Dinh, thuộc địa bàn huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Biển Từ Thiện có đặc thù riêng so với các bãi biển khác. Nơi đây nước biển trong xanh, sóng yên, biển lặng mênh mông. Với những ưu điểm này, nên biển Từ Thiện là nơi tắm biển lý tưởng, nhất là đối với người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật. Ngoài việc tắm, ở đây còn có thể tổ chức nhiều hoạt động thể thao, vui chơi giải trí như lướt ván, bơi thuyền, v.v. Bãi biển Phước Dinh. Chỉ với 5 km chiều dài, bờ cát mịn, phía xa xa là những đồi cát cao, nằm liền kề khu dân cư cùng rừng dương xanh mát. Bãi biển Phước Dinh của huyện Ninh Phước thật sự hấp dẫn du khách. Với độ dốc lớn và sóng to, biển Phước Dinh có thể phát triển các loại hoạt động du lịch thể thao biển như lướt ván, lướt sóng, lặn, vân vân. Bãi tắm Cà Ná hình thành trên quốc lộ 1A, khi đến đoạn giáp ranh Bình Thuận, Ninh Thuận, biển Cà Ná hiện ra bát ngát, bao la, được mệnh danh là nàng công chúa ngủ quên. Biển xanh, cát trắng, ghềnh đá, núi non, cộng với các tuyến đường giao thông uốn lượn quanh các eo biển, tạo cho Cà Ná một cảnh quan đầy ngoạn mục với khí hậu nắng ấm quanh năm. Cà Ná có đủ loại hình du lịch leo núi, khám phá những danh lam, di tích, còn giữ nguyên nét hoang sơ, du lịch biển, hải đảo. Biển Cà Ná xanh thẳm, có độ mặn cao hơn các vùng khác từ 3 đến 40 lần. Chỉ cần từ bờ lội ra khơi chừng 20 mét, với độ sâu chỉ khoảng 1 đến 1 mét rưỡi, du khách có thể thỏa sức ngắm các rạn san hô rất đẹp ẩn sau tầng nước. Bãi tắm trải dài xa hút, cát trắng tinh anh sạch sẽ, những ghềnh đá hoa cương điểm xuyến thêm nét đẹp đặc trưng của Cà Ná. Chính những ghềnh đá này tạo nên nhiều hang động kỳ bí như hang ông Phật, ghềnh ông Nòng, diễn đục, vân vân. Bãi biển Cà Tiên nằm gần tận cùng phía bắc tỉnh Ninh Thuận, thuộc địa bàn huyện Ninh Hải. Bãi biển Cà Tiên có chiều dài 3,8 km, là một trong những bãi biển đẹp vì sự hoang sơ của nó. Bãi biển có bờ cát trắng mịn, ven bờ độ dốc không lớn, có những hàng dừa xanh ngắt, vươn mình ra biển rộng. Vào mùa khô, ở đây có sóng rất to, thuận lợi cho hoạt động du lịch thể thao lướt sóng. Mặt khác, điều kiện khí hậu biển Cà Tiên còn cho phép tổ chức các hoạt động du lịch quanh năm tại đây.
Vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận.
Nằm phía đông bắc tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang Tháp Chàm chừng 20 km, vườn quốc gia Núi Chúa có tài nguyên rừng rất phong phú, đa dạng với diện tích rừng nguyên sinh khoảng 29.865 hectare. Núi Chúa có độ cao 1.040 m so với mặt biển, nơi có 1.265 loài thực vật bậc cao, đặc hữu, quý hiếm, 306 loài động vật hoang dã. Có nhiều loài được ghi vào sách đỏ thế giới như chà vá chân đen, gấu ngựa, gấu chó, beo lửa, vân vân. Đến Núi Chúa, du khách có thể khám phá nhiều điều thú vị của vườn quốc gia đang được bảo tồn. Hồ treo trên vách núi đá là một địa chỉ được nhiều du khách tìm đến. Mặt hồ có đường kính 70-80 m, nước trong xanh quanh năm, là nơi sinh trưởng của nhiều giống động thực vật. Len lỏi trên sườn núi cao là những dòng suối chảy xiết, tung bọt nước trắng xóa. Suối Đông Nha, Kiền Kiền, thác đá Thao là những thắng cảnh đẹp như trong truyện cổ tích, nằm giữa những vách núi đá với nhiều thác nước chảy mạnh hoặc làn nước lặng lờ, trong xanh, mát lạnh. Đặc biệt, nơi đây được thiên nhiên điểm tô các khối đá hoa cương lộng lẫy, đồ sộ quanh năm, được dòng nước đánh bóng, là nơi lý tưởng cho du khách dừng chân ngắm cảnh đẹp thần tiên. Dưới đáy biển trong vườn quốc gia Núi Chúa là các rạng san hô đa dạng sắc màu. Tàu đáy kính của các công ty du lịch sẽ đưa du khách ngắm san hô và động vật biển qua các ô kính. Vườn quốc gia Núi Chúa còn có bãi hõm, nơi có 4 trong 5 loài rùa biển thường lên bờ sinh sản, được xếp vào danh sách động vật quý hiếm của vùng biển Đông Nam Á.